Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai mùng 5 tháng 12, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Biển Đức đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về Bóng ma của các chiến binh trẻ em Liberia, phỏng vấn nhà báo Camara Umuna. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Nguyễn Hiền Nhu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại cuộc đời Thánh Andre Trần Văn Trông, tử đạo. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trưa Chủ nhật thứ hai mùa vọng hôm qua, từ cửa sổ phòng làm việc của Ngài, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đọc kinh truyền tin chung với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Ngài đã đề cao gương mặt và kiểu sống của Thánh Gioan Tẩy Giả và mời gọi mọi người hồi tâm hoán cải, duyệt xét lại cuộc sống của mình. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi người liên đới trợ giúp các anh chị em di cư tị nạn trên thế giới. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, mùa vọng trong năm phụng vụ đề cao hai gương mặt đã có vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho biến cố Chúa Giêsu đến trong lịch sử nhân loại. Đó là Đức Maria và Thánh Gioan Tẩy Giả. Phúc âm Thánh Marco Chúa Nhật thứ hai mùa vọng miêu tả con người và sứ mệnh của vị tiền hô bằng cách giới thiệu diện mạo khắc khổ bề ngoài của người. Ông mặc áo da lạc đà, ăn châu chấu và mật ong rừng ông tìm thấy trong sa mạc Judea. Chính Chúa Giêsu một lần kia cũng so sánh thánh nhân với những người sống trong các cung điện vua chúa mặc lụa là sang trọng. Đức Thánh Cha nói,
lo stile di Giovanni Battista dovrebbe richiamare tutti i cristiani a scegliere la sobrietà come stile di vita. Specialmente in preparazione alla festa del Natale.
Kiểu sống của ông Gioan Tẩy Giả phải nhắc nhở cho tất cả mọi tín hữu Kitô biết lựa chọn kiểu sống thanh đạm, đặc biệt để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Trong đó, như Thánh Phaolô nói, từ giàu sang phú quý, Chúa đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của người mà làm cho anh em trở thành giàu có. Sứ mệnh của Gioan Tẩy Giả là một lời mời gọi hoán cải ngoại thường. Phép rửa của ông gắn liền với một lời kêu mời tha thiết, có một kiểu suy tư hành xử mới, nhất là gắn liền với lời loan báo sự phán xử của Thiên Chúa và sự xuất hiện gần kề của Đấng Messia, được Thánh Nhân định nghĩa như là Đấng mạnh mẽ hơn tôi và là người sẽ thanh tẩy trong Thánh Thần. Lời mời gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả đi xa hơn và sâu hơn kiểu sống thanh đạm. Nó kêu mời con người thay đổi nội tâm, bắt đầu từ việc thừa nhận và xưng thú tội lỗi của mình. Và Đức Thánh Cha đưa ra lời khích lệ như sau.
Mentre ci prepariamo al Natale, è importante che rientriamo in noi stessi e facciamo una verifica sincera sulla nostra vita. Lasciamoci illuminare da un raggio della luce che proviene da Betlemme, la luce di colui che è il più grande, e si è fatto piccolo, il più forte, e si è fatto debole.
Thật là điều quan trọng trong khi chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, chúng ta trở vào trong chính mình và chân thành kiểm thực lại cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy để cho mình được chiếu soi bởi một tia sáng đến từ Bethlehem, bởi ánh sáng của Đấng cao cả nhất nhưng đã trở thành bé nhỏ, của Đấng mạnh mẽ nhất nhưng đã trở thành yếu đuối. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Cả bốn phúc âm đều miêu tả việc rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả bằng cách quy chiếu về một văn bản của ngôn sứ Isaiah. Có tiếng hô trong sa mạc, hãy chuẩn bị một con đường cho Chúa, hãy san bằng giữa đồng hoang một con lộ cho Thiên Chúa chúng ta. Thánh sử Marco cũng xen vào đó lời trích từ một ngôn sứ khác là Malachi nói rằng, này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Các quy chiếu thánh kinh cựu ước này đề cập tới sự can thiệp cứu độ của Thiên Chúa là đấng ra khỏi sự không thể dò thấu được của người để phán xử và cứu rỗi. Cần phải mở cửa và dọn đường cho người. Chúng ta hãy tín thác cho sự bầu cử hiền mẫu của Đức Maria, trinh nữ của sự chờ đợi, con đường dẫn đưa chúng ta tới chỗ gặp gỡ Chúa đến, trong khi chúng ta tiếp tục lộ trình mùa vọng để chuẩn bị trong tim và trong cuộc sống chúng ta, biến cố đấng Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta đến. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Dominum servit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Ut digni efficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelum annuntiante, Christi Filii tui carnation coniovimus, per passionis eut crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc cho mọi người biết rằng trong các ngày tới đây là kỷ niệm 50 năm thành lập Ngày Thế giới Di cư, 60 năm hiệp định về tình trạng của người tị nạn và 50 năm hiệp định về việc giảm các trường hợp của những người không có quốc tịch. Đức Thánh Cha nói, tôi phó thác cho Chúa những ai thường bị bắt buộc phải rời bỏ quê hương mình hay không có quốc tịch. Trong khi khích lệ tình liên đới đối với họ, tôi cầu nguyện cho tất cả những người xả thân che chở và trợ giúp các anh chị em phải sống trong các tình trạng khẩn thiết này và phải gánh chịu các vất vả và hiểm nguy trầm trọng. Chào các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người đừng sợ hãi sống trong hy vọng. Trong thế giới đầy bất ổn và bạo lực này, ước gì mùa vọng và việc chờ đón Hoàng tử hòa bình đến, cho chúng ta dịp suy gẫm lời Chúa. Hãy tránh ngủ quên và hãy cương quyết dọn đường cho Chúa là suối nguồn của hòa bình, niềm vui, tình yêu và niềm hy vọng, là đấng không ngừng đến để an ủi dân người.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn nhà báo Camara Umuna về bóng ma của các chiến binh trẻ em Liberia. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời gian qua, bà Agnes Falla Camara Umuna, nhà báo, đã cho ấn hành cuốn sách tựa đề Trò chơi của các giấc mơ tìm lại được. Bà Camara Umuna sinh trưởng tại Monrovia, thủ đô nước Liberia. Nhưng khi cuộc nội chiến bùng nổ tại Liberia trong các năm 1989-1991, bà sống lưu vong bên Sierra Leone. Giữa các năm 1999-2003, nội chiến lại tái phát và đã khiến cho 250.000 người thiệt mạng. Năm 2004, bà trở về thủ đô Monrovia và làm việc trong đài phát thanh Liberia do Liên Hiệp Quốc tài trợ. Bà đặt cách chương trình có tên gọi là Thẳng Từ Trái Tim, để cho các nạn nhân và cả những kẻ tội phạm của cuộc nội chiến kể lại các kinh nghiệm sống đau thương của họ, nhằm mục đích thăng tiến hòa giải và tha thứ. Đây cũng là tên của tổ chức bà thành lập để thăng tiến hòa giải và hòa bình bên Phi Châu. Năm nay bà 43 tuổi, có 4 con và hiện đang sống tại Staten Island bên New York. Đề tựa ban đầu cuốn sách của bà là Nhưng hòa bình vẫn chưa tới. Cộng hòa Liberia là quốc gia nằm trong vùng Tây Phi Châu, rộng 11.370 cây số vuông, có khoảng 3,5 triệu dân, gồm người da đen Sudan và nhiều bộ lạc khác nhau như Kpel, Bassa, Jo, Krumen, Grebo, Mano, Kran, Gola, Gbandi, Mende, Mangingo và Viao. 43,6% tổng số dân của Liberia là người trẻ dưới 14 tuổi. 52,8% là người lớn từ 14 tới 64 tuổi và 3,7% là người già từ 65 tuổi trở lên. Về phương diện tôn giáo, 66% tổng số dân Liberia theo Kitô giáo, nhất là Tin Lành. Hồi giáo chiếm 15%, còn lại 19% theo đạo thờ vật linh. Ngoài tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức trong nước, người dân Liberia còn nói tiếng Mande, Gola và Kpel.
Lịch sử chính trị Liberia bắt đầu vào năm 1822 khi người Mỹ gốc Phi Châu đến sống tại đây dưới sự bảo trợ của Hiệp hội thuộc địa Mỹ. Năm 1847, người Liberia gốc Mỹ tuyên bố Cộng hòa Liberia độc lập. Họ coi vùng đất mà xưa kia tổ tiên họ đã bị bắt bán làm nô lệ sang châu Mỹ là đất hứa, nhưng lại không cố ý tái hội nhập vào xã hội và trong mô thức bộ tộc Phi Châu. Họ tự coi mình là người Mỹ và cũng được nhìn nhận như thế bởi các bộ tộc địa phương và chính quyền thuộc địa Anh của nước Sierra Leone láng giềng. Họ lấy tên nước là Liberia để cố ý ám chỉ họ là những người tự do. Tâm thức này khiến cho họ có cung cách coi người thuộc các bộ lạc là kém cỏi hơn họ, tuy vùng đất mà họ chiếm đóng rất nhỏ hẹp. Việc thành lập nước Liberia được các nhà hảo tâm và tôn giáo Mỹ tài trợ với sự cộng tác chính thức của chính quyền Hoa Kỳ. Do đó, mô thức chính trị của Liberia cũng rập khuôn theo mô thức chính trị của Hoa Kỳ. Vào năm 1926, và đặc biệt trong thời đệ nhị thế chiến, Hoa Kỳ đã trợ giúp kinh tế và kỹ thuật, giúp Liberia phát triển mạnh. Năm 1980, một nhóm hạ sĩ quan của quân đội bộ tộc do Samuel Canyon Dale lãnh đạo nổi lên đảo chánh và xử tử Tổng thống William Tolbert ngay trong dinh của ông. Họ thành lập Hội đồng Nhân dân Cứu Quốc, rồi lên nắm quyền và thi hành chính sách độc tài, đóng cửa báo chí, cấm các đảng phái đối lập hoạt động và tổ chức trưng cầu dân ý. Chính sách cai trị độc tài này khiến cho cuộc nội chiến bùng nổ lần đầu tiên năm 1989, và năm sau đó Tổng thống Doe bị giết chết bởi các lực lượng của Mặt trận Ái quốc Quốc gia Độc lập do ông Jimmy Johnson lãnh đạo, cùng với nhiều thành phần của bộ lạc Jo. Như điều kiện chấm dứt nội chiến năm 1994, ông Amos Sawyer, quyền Tổng thống, phải từ chức và nhường quyền cho Hội đồng Lãnh đạo Quốc gia. Sau đó, từ địa vị của một ông chúa chiến tranh, Charles Taylor được bầu làm Tổng thống năm 1997. Nhưng chính sách cai trị tàn ác và độc tài của ông đã gây ra rất nhiều bất mãn và khiến cho đảng đối lập gặp nhiều khó khăn. Một trong các tội ác của ông Taylor là bắt cóc các trẻ em và biến chúng thành chiến binh trẻ em. Năm 1999, cuộc nổi loạn của các bộ tộc khiến cho Liberia lâm cảnh nội chiến lần thứ hai, kéo dài cho tới năm 2003, làm cho 250.000 dân thiệt mạng. Tháng 8 năm 2003, qua trung gian của nước Ghana, các thỏa hiệp hòa bình ký kết tại Accra chấm dứt 14 năm nội chiến. Tổng thống Charles Taylor bị bắt buộc chấp nhận sống lưu vong bên Nigeria. Với các cuộc bầu cử năm 2005, bà Ellen Johnson Sirleaf lên làm tổng thống, thay thế ông Goodde Brian. Bà là nữ tổng thống đầu tiên của toàn đại lục Phi Châu. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn bà Agnes Fala Kamara Umunna, nhà báo, về thảm cảnh của các trẻ em chiến binh Liberia và nỗ lực hòa giải mà bà đang thực hiện qua tổ chức Thẳng Từ Trái Tim nói trên. Thưa bà, tại sao đề ban đầu của cuốn sách lại là Nhưng hòa bình vẫn chưa tới ạ?
Bên Liberia, các nạn nhân, các chứng nhân và các thủ phạm của cuộc nội chiến vẫn chưa có hòa bình. Việc chữa lành và hòa bình là hai điều không thể tách rời nhau. Việc chữa lành tạo ra sự bình an. Sẽ không có tương lai nào đáng sống cho tới khi nào tất cả chúng ta đều có sự bình an. Tại Liberia, chúng tôi phải tìm hòa bình bên trong mình trước đã, rồi mới có thể trao ban sự bình an đó cho người khác. Bình an không hiện hữu ở bên ngoài, mà ở bên trong linh hồn của chúng ta. Những người mà tôi thu thập các câu chuyện cuộc đời không có bình an kể từ khi chiến tranh chấm dứt, bởi vì chúng tôi đã quên rằng chúng tôi tùy thuộc lẫn nhau.
Các trẻ em chiến binh đang tái xây dựng cuộc sống của chúng như thế nào, thưa bà?
Đối với một số em, việc tái xây dựng cuộc sống rất khó khăn. Tất cả các em đều có một kiểu đương đầu với các cảm xúc khác nhau. Sau khi các em bắt đầu kể lại kinh nghiệm của các em trong chương trình phát thanh của tôi, các em đã khám phá ra rằng việc kể lại các kinh nghiệm đó đã giúp các em. Việc chia sẻ các kinh nghiệm với người khác đã giúp các em bớt đau khổ hơn. Và tôi hết sức mời gọi các em hãy có sự bình an trong chính mình, hãy có tình yêu thương và tìm đối thoại với người khác. Đây là điều rất khó đối với các em, và tôi không bao giờ bắt buộc các em làm điều đó. Chẳng hạn như trường hợp của em Jefferson, em kể rằng lính bắt đầu tàn sát bộ tộc của em. Khi đó em mới lên 2 tuổi, cha mẹ và em gái của em bị binh sĩ giết chết. Bà dì đem em đi trốn, nhưng vì bà già rồi nên không thể sống được và rồi cũng chết vì tình trạng hỏa ngục đó. Khi thấy người ta chạy vào rừng trốn, em cũng chạy theo với họ. Bất thình lình, có một người ra dấu cho em đi theo ông. Khi em lên 7 tuổi, họ cho em một khẩu súng và dạy em bắn giết. Tại Liberia, có hàng chục ngàn trẻ em bị các ông chủ của chiến tranh huấn luyện và biến thành chiến binh trẻ em như vậy. Sau khi chiến tranh kết thúc, các em mồ côi, không còn gia đình, bị mọi người nhìn với con mắt nghi ngờ. Các em giận dữ và có các hình ảnh kinh khủng trong đôi mắt không còn ngây thơ nữa.
Thưa bà Kamara Umunna, bà đã nói rằng thắng vượt quá khứ không bao giờ là điều dễ dàng. Điều này không có nghĩa là quên đi, nhưng đúng hơn muốn nói rằng thừa nhận những gì đã xảy ra trước đó để cùng nhau sống một lần, có đúng thế không ạ?
Vâng, bạn có biết rằng bạn không thể quay trở lại đằng sau và thay đổi quá khứ không? Điều đã xảy ra là lịch sử rồi, bạn phải chấp nhận thôi. Chúng ta phải thừa nhận các sự kiện tiêu cực đã xảy ra cho các nạn nhân và cũng phải nghĩ tới điều các kẻ tội phạm đã gây làm. Họ cũng sẽ không bao giờ quên điều đã xảy ra. Bạn phải đương đầu với nỗi khổ đau và khai thác tối đa tình yêu thương mà bạn có trong mình. Tôi biết đó là điều khó khăn, nhưng có một phương thế và chúng ta phải nỗ lực làm việc để có được hòa bình trong con tim.
Thưa bà, thế thì tình hình nước Liberia hiện nay ra sao ạ?
Xem ra có nhiều thách đố hơn phải đương đầu liên quan tới các người còn sống sót. Có rất nhiều điều phải làm liên quan tới việc tái hội nhập họ vào cuộc sống xã hội. Cần phải nói về hòa giải cho toàn quê hương đất nước. Có một loạt các khó khăn vẫn còn đó trong tiến trình này vì có các khác biệt chính trị và kinh tế rất lớn giữa các bộ tộc khác nhau. Ngoài ra, còn có tệ nạn sống ngoài vòng pháp luật, nạn gian tham hối lộ và thiếu tôn trọng đối với tình trạng pháp lý, các bất công và thiếu liêm chính trong công ăn việc làm, trong guồng máy hành chánh và các cơ quan chính quyền. Tình trạng hỗn loạn này cũng khiến cho giới lãnh đạo và chính quyền các cấp có cảm tưởng rằng họ muốn làm gì thì làm mà không bị trừng phạt và họ cũng không có tinh thần trách nhiệm nào.
Sự tha thứ có gia tăng trong các gia đình và trong các thành phố tại Liberia hay không, thưa bà?
Sau khi chiến tranh chấm dứt, người ta đã ít chú ý tới vai trò của việc tha thứ trong gia đình và giữa các nhóm dân như là phương thế giúp đem lại hòa bình trong các cộng đoàn đã sống kinh nghiệm bạo lực. Việc hòa giải là một tiến trình khó khăn và lâu dài. Kiểu tốt nhất là tìm ra các giải pháp cho các vấn đề đã gây ra xung khắc và chiến tranh bằng cách thay đổi, biến thù hận và oán hờn thành tình bạn và sự hòa hợp. Điều mà nhiều người gọi là sự chữa lành là sửa chữa, băng bó các vết thương sâu thẳm do cuộc chiến đã gây ra trong con tim. Công lý là một điều kiện cần thiết, nhưng không đủ để có thể hòa giải các thành phần trong nước với nhau.
Thưa bà, đức tin đã trợ giúp bà trong công việc thăng tiến hòa giải và hòa hợp như thế nào?
Tôi là tín hữu Công giáo và tôi tin vững vàng nơi Thiên Chúa. Tôi đã nghĩ tới Thiên Chúa rất nhiều khi tôi viết lại những câu chuyện đời của các trẻ em chiến binh, và tôi đã tự hỏi tại sao Thiên Chúa đã không che chở các người đã đau khổ quá nhiều như vậy. Ngoài mầu nhiệm sự dữ, cái gian ác và sự tự do của con người, bất cứ chuyện gì đã xảy ra trong chiến tranh Liberia cho những người mà tôi đã làm việc với họ, tôi tin rằng đó đã là cho thiện ích của họ, cho một chương trình của Thiên Chúa mà chúng ta không biết được. Dù sao đi nữa, tôi chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa mà không tranh luận. Cho tới nay, tôi đã chấp nhận tất cả, không cay đắng, không do dự. Và tôi tự nhủ, Thiên Chúa biết Ngài đang làm gì.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn nhà báo Kamara Umunna về bóng ma của các chiến binh trẻ em Liberia. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Năm, mùng 1 tháng 12 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố thông cáo về khóa họp của Hội đồng Chuẩn bị Thường Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13. Hơn 15 Hồng Y và Giám mục Quốc tế đã nhóm họp tại Vatican trong hai ngày 22 và 23 tháng 11 dưới quyền chủ tòa của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, người Croat, Tổng Thư ký Thường Hội đồng Giám mục Thế giới. Mục đích chính của hai ngày họp là để chuẩn bị cho Thường Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 sẽ tiến hành tại Vatican từ mùng 7 đến 28 tháng 10 năm tới, về việc tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin Kitô. Các Hồng Y và Giám mục tham dự viên là những vị đã được bầu lên vào cuối Thường Hội đồng Giám mục lần trước, hồi năm 2009. Trong số ba vị Á Châu, đặc biệt có Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên Giám mục Hồng Kông. Theo thông cáo, trong khóa họp vừa qua, các Hồng Y và Giám mục đã bàn về dự thảo lược đồ tài liệu làm việc cho Thường Hội đồng Giám mục năm tới. Các vị nhấn mạnh rằng, việc tái truyền giảng tin mừng nhắm tới những người không còn thực hành đức tin Kitô là điều liên hệ tới toàn thể giáo hội. Tuy là theo những thể thức khác nhau tùy theo vùng, qua việc tái truyền giảng tin mừng, giáo hội tìm ra cách đáp ứng những biến chuyển liên tục xảy ra trong cộng đoàn nhân loại hoàn vũ trong tiến trình hoàn cầu hóa, trong bầu không khí văn hóa và luân lý tục hóa và thuyết bất khả tri. Hội đồng khẳng định rằng, đứng trước những thách đố như thế, cần phải có những ngôn ngữ mới và phương tiện mới, nhất là những chứng nhân đáng tin cậy để thông truyền đức tin cho các thế hệ trẻ trong bối cảnh xã hội mới. Trong đó, các cộng đoàn tự nhiên và truyền thống như gia đình và học đường nhận thấy cần cấp thiết tìm lại quyết tâm giáo dục về đức tin. Giáo hội tín thác nơi sự cộng tác như thế để sứ mạng rao giảng tin mừng của mình qua việc loan báo, khai tâm, phụng vụ và sự thánh thiện của con người có những phương pháp mới và những kết quả mới. Giáo hội chấp nhận con đường dẫn đến thái độ mới trong việc truyền giáo như thế để đi tới không những các tín hữu đã chịu phép rửa và đã bỏ rơi việc tuyên xưng đức tin và hành đạo, nhưng cả những người không tín ngưỡng, vô thần và các tín đồ các tôn giáo khác nữa. Trong một cuộc đối thoại giúp gặp gỡ về những lý do cần tìm ra hoặc giải thích cuộc sống của con người và việc tuyên xưng đức tin.
Hôm 30 tháng 11, lễ Thánh Andrei Tông Đồ, bổn mạng của Giáo hội Chính thống Constantinople với trụ sở ở thành phố Istanbul bên Thổ Nhĩ Kỳ. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã gửi một phái đoàn đến dự lễ và chúc mừng Giáo hội Chính thống với vị thượng phụ là Đức Bartholomaios I, cũng là giáo chủ danh dự chung của toàn Chính thống giáo. Phái đoàn tòa thánh do Đức Hồng Igor Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô hướng dẫn. Ngài đã trao cho Đức Thượng Phụ Chính thống một sứ điệp, qua đó Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu công giáo và chính thống liên kết với nhau để đáp ứng thách đố tái truyền giảng tin mừng ngày nay. Sứ điệp Đức Thánh Cha nhắc đến những hoàn cảnh văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị hoặc môi sinh đang đề ra cho các tín hữu công giáo và chính thống cùng một thách đố. Việc loan báo mầu nhiệm cứu độ qua sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô ngày nay đang cần được mạnh mẽ canh tân tại nhiều miền, vốn là những nơi đầu tiên đón nhận ánh sáng, nhưng ngày nay đang chịu hậu quả của trào lưu tục hóa đến độ làm cho con người trở nên nghèo nàn trong chiều kích sâu xa nhất của mình. Đức Thánh Cha viết: đứng trước công tác cấp thiết ấy, chúng ta có nghĩa vụ cống hiến cho toàn thể nhân loại hình ảnh của những người đã trưởng thành trong đức tin, có khả năng họp nhau dù có những căng thẳng của con người, cùng nhau tìm kiếm chân lý với ý thức rằng tương lai công cuộc rao giảng tin mừng tùy thuộc chứng tá về sự hiệp nhất được ban cho giáo hội và chất lượng đức bác ái như Chúa đã dạy chúng ta trong lời nguyện Ngài để lại cho chúng ta. Ước gì chúng được nên một để thế gian tin. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt chúc mừng Đức Bartholomaios nhân dịp kỷ niệm 20 năm được kêu gọi vào sứ vụ Tổng giám mục Constantinople và Thượng phụ chung. Và Đức Thượng phụ luôn quan tâm tới vấn đề chứng tá, tới sự thánh thiện của giáo hội trong thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha mời gọi Đức Thượng Phụ trong ngày lễ Thánh Andrei Tông Đồ, cùng với Ngài dâng lên Chúa lời khẩn nguyện sốt sắng, xin Chúa ban cho chúng ta được tiến triển trên con đường hòa bình và hòa giải.
Hôm 30 tháng 11, đã có một cuộc truyền chức được tiến hành tại Trung Quốc, nhưng rất đáng tiếc là trong số các giám mục đặt tay trên đầu tiến chức, cũng có một giám mục bất hợp pháp đã bị bà tuyệt thông và tòa thánh lên án sự kiện này. Thực vậy, với phép của tòa thánh, linh mục Phêrô La Tuyết Cương đã thụ phong giám mục phó giáo phận Nghi Tân, Tịnh Tứ Xuyên. Báo chí cho biết trong số các giám mục hiện diện có Lôi Thế Ngân là giám mục bị bà tuyệt thông thuộc giáo phận Lạc Sơn, Tịnh Tứ Xuyên, phó chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc. Vị này đã thụ phong giám mục không có phép của Đức Thánh Cha ngày 29 tháng 6 năm nay. Lạc Sơn và Nghi Tân là hai giáo phận lân cận. Tuyên bố chiều tối ngày 30 tháng 11 vừa qua với giới báo chí tại Vatican, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh nói: qua báo chí, tôi được biết sáng hôm nay đã diễn ra cuộc truyền chức cho linh mục Phêrô La Tuyết Cương làm giám mục phó giáo phận Nghi Tân, Tịnh Tứ Xuyên. Vị chủ phong là đức giám mục lão thành Gioan Trần Thích Trung. Tất cả các vị tấn phong đều là những giám mục hiệp thông với Đức Thánh Cha, ngoại trừ Lôi Thế Ngân ở Lạc Sơn.
Cha Lombardi nói thêm rằng, sau ba vụ truyền chức giám mục gần đây không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, sự kiện có một giám mục mới, hiệp thông với Đức Thánh Cha và tất cả các giám mục công giáo trên thế giới chắc chắn là điều tích cực. Điều này không những được các giám mục và các tín hữu Trung Quốc đánh giá cao, nhưng cả trong giáo hội hoàn vũ nữa. Trái lại, sự hiện diện của giám mục bất hợp pháp, như đã biết, vị này bị vạ tuyệt thông, không ở trong chiều hướng vừa nói và khơi dậy sự phản đối và ngỡ ngàng từ phía giáo dân, nhất là vì Lôi Thế Ngân đã tham dự như một giám mục đồng tấn phong và đồng tế thánh lễ. Đáng tiếc là sự tái bất tuân phục đó đối với các quy luật của giáo hội càng làm cho tình trạng của vị này thêm trầm trọng về giáo luật. Cha Lombardi cho biết, trong những hoàn cảnh bình thường, sự hiện diện của giám mục Lôi Thế Ngân phải bị tuyệt đối loại trừ và có những hậu quả theo giáo luật đối với các giám mục khác tham dự. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, có thể là những giám mục tham dự khác không thể ngăn cản sự hiện diện của giám mục Lôi Thế Ngân, nếu không sẽ có những điều bất tiện nặng nề. Dầu sao đi nữa, tòa thánh sẽ cứu xét tường tận hơn vấn đề này sau khi nhận được các tin tức rộng rãi và đầy đủ hơn. Trước khi kết thúc chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin trình bày cùng quý vị cuộc đời Thánh Andre Trần Văn Trông tử đạo.
Andre Trần Văn Trông sinh năm 1814 trong một gia đình công giáo ở Hò Kim Long, Phú Xuân, Huế. Cha của anh là ông Tadeo Trần Văn Hoàng làm nghề thợ bạc và mẹ là bà Gia làm nghề dệt vải. Trông có hai chị và một em gái. Người cha bệnh biệt gia đình khi Trông lên 15 tuổi. Kinh tế gia đình gặp khó khăn và gánh nặng tiếp tục đặt trên vai người mẹ. Thương mẹ và không muốn mẹ phải chịu khổ nhiều, Andre Trông vui lòng xếp bút nghiên theo mẹ làm nghề dệt tơ cho hoàng gia tại họ Thờ Đúc. Qua nhiều năm làm nghề dệt, những người có cơ hội tiếp xúc với Andre Trông cảm nhận được sự chân thật, hiền lành và siêng năng của cậu thiếu niên này. Trông không tham gia đàn đúm lêu lỏng như một số thanh niên khác trong làng. Anh có một thú tiêu khiển lành mạnh là câu cá bên bờ sông Hương. Thú tiêu khiển này mang lại cho anh nhiều lợi ích thiêng liêng, vừa câu cá, vừa có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ về cuộc đời, về thế giới quanh anh. Nhìn thiên nhiên, anh cảm tạ Thiên Chúa là đấng tạo dựng muôn loài. Thú tiêu khiển ấy cũng là một cách giúp gia đình có thức ăn mỗi khi câu được cá. Ở quê thời ấy, người ta dựng vợ gả chồng sớm lắm. Như những người mẹ khác, bà Gia mong muốn thấy con mình yên bề gia thất, nên tìm cách gả vợ cho con khi Trông lên 19 tuổi. Thế nhưng, Trông đã không nhận thấy đã đến lúc mình cần lập gia đình, nên xin mẹ thư thả đợi thêm một thời gian. Cuộc đời êm ả không ở với Trông mãi. Để kiếm thêm tiền giúp mẹ, Trông ghi tên vào đội lính hoàng gia. Sau 9 tháng, tháng 11 năm 1834, vua Minh Mạng truyền khai sổ các lính theo đạo Gia Tô. Cùng với 12 người lính khác, Andre Trông can đảm nhận mình là người theo đạo. Tất cả những người này được lệnh phải bỏ đạo, nếu không sẽ bị cực hình. Cả nhóm không ai đồng ý bỏ đạo, nên quan truyền đem thực thi cực hình. Vì chịu không nổi những roi đòn, những người bạn của Andre Trông đã đồng ý bỏ đạo. Riêng Andre Trông, người ta nhận thấy anh can đảm là thường. Cho dù quan có đánh chết, anh cũng nhất quyết bảo vệ đức tin của anh. Anh nói, quan thương thì tôi nhờ, bắt làm gì thì tôi cũng chịu, nhưng bước qua thập giá thì không. Các quan tìm cách dụ dỗ Trông bước qua thập giá. Nào là các bạn đã được tha về, nào là nếu chết thì mẹ già không ai săn sóc là tội bất hiếu. Trông vẫn cương quyết không bước qua ảnh thánh giá và sẵn sàng chịu mọi cực hình. Thấy vậy, quan cho lính khiêng anh qua, nhưng anh co chân lên. Những người đứng xem cũng vào hùa với quan, dù dỗ anh và dọa. Thằng con nít này cãi gan như vậy, những người lớn hơn còn vâng theo phép vua quan, còn nó thì không, chém đầu đi cho rồi, còn để làm chi? Thấy không còn lay chuyện được chàng trai trẻ, quan truyền lệnh giam anh tại trấn phủ. Trông bị giam tại trấn phủ 6 tháng. Trong thời gian này, anh sống rộng rãi với bạn tù và hay giúp đỡ. Một người bạn tù làm chứng rằng, dù phải sống cạnh giam cầm, cậu vẫn tỏ ra vui tươi luôn, cách sống đơn sơ dễ thương, mỗi ngày đều kiếm lời lành khuyên bảo các bạn tù. Cậu giúp các bạn và siêng năng đọc kinh lần hạt mân côi, không bỏ ngày nào. Họ hàng đến thăm thì cầu khuyên họ đừng buồn vì cầu phải chịu cực, nhưng hãy cầu xin Chúa ban ơn cho được chịu mọi sự khốn khó cho đến cùng. Những người tù ngoài đạo cũng khuyên nhủ cầu bỏ đạo, nhưng chính cầu đã thuật lại rằng, mỗi khi nghe họ khuyên thì tôi thấy gớm ghét trong lòng. Họ cứ bảo tôi là bất trung bất hiếu, và thiên đàng ở đâu nào có thấy. Tôi chỉ nói lại với họ, là việc ai người ấy biết, tôi biết rất rõ thế nào là trung hiếu. Người ta đem Trông sang nhà giam khác, gọi là khám đường. Nơi giam có thay đổi, nhưng lòng người vẫn một mực như trước, hết lòng trung thành với Chúa và thương yêu anh em. Bàn tù có ai đói thì anh bớt phần ăn san sẻ cho họ. Mẹ gửi cho đồ ăn gì thì anh cũng chia cho bàn tù và lính canh. Thấy anh hiền lành, vui vẻ, tốt bụng như vậy, lính canh cũng đồng lòng quý mến, ban đêm cho phép anh ra khỏi khám. Hai lần anh được ra khỏi khám để tìm cha dạy tội. Lần thứ nhất ở cầu Bạc Hổ và lần thứ hai ở làng của anh. Anh trùm áo đen che khuất xiềng xích và đi với một người lính canh đến con thuyền đậu có linh mục Việt Nam là cha Ngôn đời sẵn. Trên đường đi, cha ban phép giải tội và sau đó cha lên bờ, còn trông tiếp tục về nhà thăm mẹ và mẹ con tâm sự. Mẹ của trông, bà Gia, là một người phụ nữ vững mạnh trong đức tin. Chính Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đã khen ngợi bà đã hòa lại hình ảnh của mẹ Maria trên đồi Golgotha xưa ấy. Ngài nói, trong các đấng tự đào Nam Kỳ có Andre Trông. Thời gian không những vì chính Ngài dũng cảm, mà mẹ Ngài cũng anh hùng như con, vì bà đã bắt chước Đức Maria chịu đau khổ, đứng bên cạnh xem con mình chịu chết, và khi con bị chém đầu rồi, thì ôm đầu con trong lòng mình. Gặp con, bà tiếp thêm sức mạnh cho con với lời khuyên can trường giữ vững đức tin. Nghe lời mẹ khuyên can đảm theo Chúa, sáng sớm cậu Trông lại xuống thuyền trở về nhà giam. Trên đường trở về, Trông cũng được cha Ngôn trao mình Thánh Chúa. Sau một năm giam tù, thấy không hy vọng gì Andre Trông thay đổi ý kiến, các quan xin vua Minh Mạng ra án tử cho anh thanh niên này. Ngày 18 tháng 11 năm 1835 là ngày được các quan định sẽ xử trảm Andre Trông. Sáng hôm đó, Trông gặp được người anh họ. Anh ta hỏi có muốn ăn gì không? Andre trả lời, em muốn ăn chay để dọn mình tự đạo. Rồi nói tiếp, xin anh giúp đỡ mẹ em, xin nhắn lời với mẹ em, đừng lo gì cho em cả, chúc mẹ thánh thiện. Con trai mẹ sẽ trung thành với Chúa cho đến chết. Khi người lính mang án đến cho ông cai tù, ông bắt anh đeo gông vào và đi theo lính tới nơi xử. Hôm ấy trời mưa và gió nhiều, chàng trai trẻ mặt mũi vẫn vui tươi, tay lần hạt đi bên cạnh lính đao phủ. Mẹ của anh hay tin vội vã ra chợ An Hòa để gặp con lần chót. Gặp con, thay vì than khóc, bà lại lo chu toàn đức công bằng cho con. Bà nói, con ơi, bấy lâu nay con ở trong tù có mắc nợ ai cái gì không, thì nói để mẹ lo trả cho con. Cậu thưa lại, con không thiếu ai cái gì cả, tiền nộp nhà tù và xích xiềng con cũng đã tính xong cả rồi. Rồi hai mẹ con nói lời từ dạ sau cùng. Bà đi bên cạnh con, không than khóc, trái lại, còn bình tĩnh vui vẻ, khuyên con nên bền chí đến cùng. Khi tới nhà làng, quan cho lệnh ngừng lại. Lính tháo gông và xiềng xích ra. Trông cầm lấy xích trao cho người lính bên cạnh. Xin nhờ anh đưa dùng cái này cho mẹ tôi để làm kỷ niệm. Lính đao phủ vuốt tóc anh và cột lên rồi kéo áo xuống dưới vai, trói hai tay sau lưng. Trông quỳ trên chiếc chiếu và cầu nguyện. Khi mọi việc sửa soạn đã xong, quan dặn lý hình, khi nào ba tiếng chiên dứt thì chém đầu. Xong tiếng chiên thứ nhất vừa dứt, đã thấy đầu của anh rơi xuống đất. Thấy đầu con rơi xuống, bà mẹ mạnh dạn bước vào, kêu lớn tiếng trước mặt quan. Đây là con tôi, đứa con mà tôi đã cứu mang dưỡng dục. Xin các quan cho lại tôi cái đầu của con tôi. Được quan cho phép, bà lấy áo bọc chiếc đầu của con rồi ôm chặt vào lòng, vừa hôn vừa lặp đi lặp lại. Ôi con yêu quý của mẹ, con nhớ cầu nguyện cho mẹ nhé. Bà đưa đầu con về an táng tại vườn nhà, còn thân nhân mang xác ngài về an táng tại họ thờ đúc. Ngày 25 tháng 7 năm 1900, Đức Giáo hoàng Leo 13 suy tôn anh hùng Andre Trông lên hàng chân phước. Trong sắc lệnh tôn phong 77 vị, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đã đặc biệt nêu cao tấm gương tự đạo của Andre Trong và mẹ của ngài. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phong ngài lên bậc thánh cùng với 116 vị tự đạo khác tại Việt Nam.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 40m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 17m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.